Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Thưa Hội Thánh, hôm nay không phải là ngày hiền mẫu, tức là Mother Day, cũng không phải là ngày của phụ nữ như một số nước đã định cái ngày đó. Nhưng chúng ta sẽ nói về một người phụ nữ mà Kinh Thánh đã ghi chép và là người mà chính Đức Chúa Giêsu cũng đã nhắc đến, đó là vợ của Lót, và Lót là cháu của Abraham. Hôm nay chúng ta với phần đoạn Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 19 từ câu 1 đến câu 26 cho chúng ta biết về một câu chuyện, nhưng mà chúng ta sẽ cái chủ đề của chúng ta sẽ nói đến là vợ của Lót. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ chúng ta, thì một lần nữa xin Hội Thánh hiệp ý với tôi cầu nguyện để xin Chúa dạy dỗ chúng ta trong giờ này. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Chúa Tể của trời và đất, đấng làm theo mạng lệnh, làm theo ý muốn của Ngài, và chúng con có bổn phận và trách nhiệm là vâng theo mạng lệnh đó để chúng con được phước và được sống. Con cảm ơn Ngài thời giờ tốt lành khi chúng con được lắng lòng để nghe lời hằng sống của Chúa. Chúng con kính cẩn mời Đức Thánh Linh đến đây ở cùng với chúng con, giải bài lời của Ngài cho chúng con. Chúng con hiểu được bề rộng bề sâu trong lời của Chúa và chúng con sống trong lời đó. Con cảm tạ ơn Ngài. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa và hết thảy chúng con, người nói người nghe để hiệp một trong Thánh Linh của Ngài. Con tạ ơn Cha. Con dâng vinh hiển trong tay dấu của Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong chủ đề nói về vợ của Lót, thì chúng ta sẽ xem cái bối cảnh của câu chuyện này. Bối cảnh của câu chuyện này bắt nguồn từ trong chương thứ 18, đó, là chương trước đó, Sáng Thế Ký chương 18. Sáng Thế Ký chương 18 bày tỏ điều gì? Sáng Thế Ký chương 18 bày tỏ rằng khi Abraham ở nơi một cái lùm cây đó, thì giữa trời nắng như vậy thì ông nhướng mắt lên, ông thấy có ba người đứng trước mặt. Và ông chạy đến, ông sắp mình xuống và ông thưa rằng: Lạy Chúa, nếu mà tôi được ơn trước mặt Chúa là xin hãy ghé qua nhà của tôi tớ của Chúa. Và khi mà những người đó, những người khách đó nghe Abraham nói như vậy, rồi muốn làm một bữa ăn để thiết đãi những vị khách này, thì những người khách này đã đồng ý và nói rằng hãy cứ việc làm ngươi đã nói. Rồi Abraham mới lật đật chạy vào nhà, nói với vợ của mình làm bánh, nhồi bánh, rồi sai đầy tớ bắt con bò non giao cho đầy tớ làm. Rồi tất cả mọi sự đều làm xong và mời những vị khách đó, những vị khách đó ngồi xuống và dùng bữa. Rồi sau đó những vị khách này mới báo cho ông biết rằng một cái tin vui là vợ ông một năm nữa họ trở lại, và Abraham, vợ của ông, sẽ sinh ra được một đứa con trai. Và từ đó, từ đây chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện rằng các đấng đó đều đứng dậy mà nhìn về hướng của thành Sodom. Và Abraham đã đi theo để tiễn bước họ. Nhưng mà Chúa đã phán rằng: lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Bởi vì Abraham là người được chọn và sẽ trở nên một dân lớn và cường thạnh, và các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ người mà được phước. Và Chúa đã chọn Abraham, cho nên là Chúa muốn bày tỏ cho Abraham cái chương trình và kế hoạch của Ngài. Cho nên trong Đức Giê-hô-va phán rằng tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrah thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng? Nếu chẳng thật thì ta sẽ biết. Và từ đó, các đấng đó bèn từ đó đi qua hướng Sodom. Nhưng Abraham vẫn còn đứng chầu chực ở trước mặt Chúa. Và Abraham lại gần và thưa với Chúa rằng: Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? Ngộ trong thành có 50 người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ 50 người công bình sao? Thì Đức Giê-hô-va phán rằng: nếu ta tìm được trong Sodom 50 người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó, ta sẽ tha hết cho cả thành. Rồi sau đó Abraham lại thưa rằng: nếu mà ở trong thành đó không có 50 người mà thiếu mất 5 người thì sao? Chúa sẽ diệt hết cả thành sao? Nhưng mà Chúa phán: nếu ta tìm được có 45 người, ta sẽ chẳng diệt thành. Rồi Abraham mới trả giá với Chúa, mặc cả với Chúa vì cái số người công bình trong thành Sodom. Ông trả giá từ 50 người, 45 người, rồi 40 người, 30 người, 20 người, rồi cuối cùng 10 người. Và Chúa cứ phán rằng nếu mà Chúa tìm được 40 người, hoặc 30 người, hoặc 20 người, và cuối cùng là 10 người, thì Chúa sẽ chẳng diệt thành đâu vì cớ thương 10 người đó. Và câu chuyện tới đó kết thúc. Abraham không còn trả giá với Chúa nữa. Và Chúa đã ngự đi, còn Abraham quay trở về trại của mình. Đó, đó là bối cảnh của phân đoạn Kinh Thánh đó, nhưng mà cũng dạy dỗ chúng ta một số điều là cái tinh thần phục vụ Chúa và tiếp đãi thiên sứ của Abraham. Đây là một trong nhiều trường hợp mà thiên sứ hiện hình ở trong Cựu Ước. Thiên sứ hiện hình là một bày tỏ rõ ràng của Đức Chúa Trời, và trong trường hợp này lấy hình dáng của con người. Và có nhiều trường hợp khác thiên sứ cũng đã xuất hiện. Và nhiều nhà giải kinh đã khẳng định rằng như vậy, không ai khác hơn chính là con của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Giê-xu. Ba vị khách đó, một là Đức Chúa Giê-xu và hai thiên sứ của Ngài. Abraham biết đây là những vị khách quý và ông đã đích thân phục vụ một cách cá nhân, chạy đôn chạy đáo ở trong nhà để sai gia nhân, sai vợ mình làm việc đó. Và bởi sự phục vụ đó, ông đã nhận được những ơn phước kỳ diệu cho mình và vợ của mình. Lòng hiếu khách này được Kinh Thánh dạy dỗ cho những cơ đốc nhân, tức là con cái của Chúa, trong Hebrew chương 13 câu số 2. Chớ quên sự tiếp khách, có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Thật ra nếu khách là một trong những, hiếu khách là một trong những đòi hỏi đối với cơ đốc nhân và với những người gọi là lãnh đạo trong hội thánh địa phương. Nhưng mà tiếc thay, chúng ta sống trong thời đại ở tại nước văn minh như thế này thì thường thường người ta không muốn tiếp khách, hoặc là tiếp trong những cái giờ mà họ muốn thôi, chứ còn họ không có làm theo đúng như Kinh Thánh. Bởi vì khi mà tiếp khách như vậy, nó có nhiều điều nó sẽ mang lại phước hạnh, và đó cũng là chính là ý kiến của, ý muốn bày tỏ của Đức Chúa Trời trong chương trình của Ngài. Và ở đây chúng ta thấy có một điều nữa là sự cầu thay hay là can thiệp của Abraham khi ông trả giá với Chúa. Abraham thuộc về nhóm người được chọn của Đức Chúa Trời để cầu thay, như Môi-se, như Samuel, như Eli, như Jeremy và các sứ đồ và ngay cả kể cả Chúa của chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu cũng đang thi hành chức vụ cầu thai của mình ở bên hữu, bên tay phải của Đức Chúa Trời đang cầu thai cho chúng ta là những người được chọn. Cho nên nhiệm vụ và đặt ăn cầu thai đó, Kinh Thánh đã khuyên dạy cũng như có những mạng lệnh cho con cái của Chúa để chúng ta có thể cầu thai. Trong Ê-sai 59 câu số 16 chép rằng: "Thấy không có người, chẳng ai cầu thai thì lấy làm lạ lùng. Ngài bèn dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến, lấy sự công bình mà nâng đỡ." Trong Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 câu số 1 dạy chúng ta rằng: "Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khấn nguyện cầu xin kêu vang tạ ơn cho mọi người." Và trong Ê-phê-sô chương 1 câu 15-17 Phao-lô cũng nói đó, ông thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái sự cầu thai đó, đó là một cái đặc ân và một trách nhiệm của những cơ đốc nhân là con cái của Chúa khi chúng ta sống ở trên đất này. Trong nửa chương đầu, Abraham chạy tới chạy lui, nhưng mà trong nửa chương sau này, ông đứng nghiêng yên một chỗ cung kính trước mặt Chúa và cầu thai cho Lót cùng với những người khác ở thành Sodom. Người cầu thai phải biết Chúa một cách cá nhân và vâng phục ý muốn của Ngài. Chúng ta phải gần với Chúa đủ để học những sự kinh nghiệm của Ngài và biết cầu nguyện điều gì. Cho nên căn bản của lời cầu nguyện thật là bày tỏ ý chỉ của Chúa. Cho nên là Sáng Thế Ký chương 18 câu 17 đó, Chúa phán rằng, Đức Giê-hô-va phán rằng, lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Chúa có một cái ý chỉ của Ngài, ý muốn của Ngài. Ngài muốn làm gì thì Ngài làm. Nhưng mà chúng ta là những con cái của Chúa, đôi lúc chúng ta phải hiểu ý của Chúa. Làm sao chúng ta hiểu ý của Chúa? Khi chúng ta biết lời của Chúa, chúng ta sẽ hiểu ý của Chúa. Trong Giăng thứ nhất chương 5 câu số 14 nói là, này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Trên giá trị của sự nài xin trong sự cầu nguyện của Chúa, Abraham lại gần và thưa rằng Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? Abraham biết về tương lai của thành Sodom hơn chính những công dân Sodom, kể cả Lót đang sống tại đó. Abraham nặng lòng vì Lót và gia đình của Lót cũng như những tội nhân hư mất ở trong thành, và ông phải chia sẻ cái gánh nặng đó với Chúa. Lời cầu nguyện của Abraham không dựa trên sự thương xót của Đức Chúa Trời, nhưng dựa trên sự công bình của Đức Chúa Trời. Một Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết không thể hủy diệt những tín hữu công bình với kẻ vô tín gian ác, và Lót là một tín hữu. Trong Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 từ câu 6 đến câu 9 cho chúng ta biết điều đó. Dù những hành động và lời nói của Lót đôi lúc chúng ta thấy không có vẻ gì là một tín hữu cả, nhưng chính ông và gia đình của ông là những người đi theo Abraham, cho nên ông cũng có niềm tin nơi Chúa, nhưng mà thật là yếu đuối. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái việc cầu thai của Abraham, thì đầy tớ của Chúa tên là Charles Spurgeon, là một vị đầy tớ mà gọi là vua của bục giảng đó. Ông đã nói như thế này: có thể tội nhân hư mắt không nghe bạn nói, nhưng họ không thể ngăn cản sự cầu nguyện của bạn. Họ giễu cợt sự khuyên lên của bạn chăng, nhưng họ không thể quấy rối sự cầu nguyện của bạn. Họ ở quá xa đến nỗi bạn không thể đến với họ chăng? Lời cầu nguyện của bạn có thể đến với họ. Họ đã tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ lắng nghe bạn nữa, cũng không nhìn mặt bạn chăng? Đừng lo, Đức Chúa Trời có một tiếng nói mà họ phải nghe. Hãy nói với Ngài, và Ngài sẽ khiến họ cảm xúc. Dù bây giờ họ đối xử với bạn một cách ác cảm, lấy ác trả cho việc thiện của bạn. Hãy bám theo họ bằng những lời cầu nguyện của bạn. Đừng bao giờ để họ hư mất vì bạn thiếu kiên trì. Cho nên là Abraham đã nài xin với Chúa. 6 lần Abraham nài xin cho thành Sodom. chính Abraham đã ngưng lại, không còn cầu xin khi ông trả giá xuống đến 10 người. Và Đức Chúa Trời lắng nghe và ban cho ông mỗi lần ông cầu xin, Chúa đều nhậm lời như vậy, nhưng mà chính ông đã dừng lại ở con số 10. Cho nên chúng ta biết rằng cái lời cầu nguyện của chúng ta, lời cầu nguyện của người công bình đó, Chúa lắng nghe và Chúa nhậm lời. Như trong Jeremy chương 33 câu số 3 nói về việc công hiệu của lời cầu nguyện là: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, hãy ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Thưa Hội Thánh, đó là cái bối cảnh để câu chuyện mà chúng ta vừa nghe trong Sáng Thế Ký chương 19 đó. Bây giờ chúng ta đi sâu vào trong cái chủ đề của chúng ta là vợ của Lót. Điều thứ nhất, chúng ta thấy rằng những đặc ân của vợ của Lót. Tại sao Chúa hủy diệt thành Sodom và Gomorrah? Thành Sodom và thành Gomorrah là một thành rất là gian ác. Trong Sáng Thế Ký chương 13 câu 13, vì dân của các thành này đã chìm đắm trong những hành động tình dục trái với tự nhiên. Trong Sáng Thế Ký chương 19 câu số 5 mà nãy chúng ta nghe người hướng dẫn chương trình đọc đó, bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây hầu cho chúng ta được biết. Có nghĩa là khi hai thiên sứ đi tới nhà của Lót thì dân ở trong thành đã biết. Và người ta nói rằng những người đàn ông từ trẻ cho đến già của cả thành đã kéo bao vây nhà của Lót. Và họ nói là hãy đem những vị khách hồi chiều đó mới tới nhà của ngươi đó, đem ra đây hầu cho ta được biết. Nhưng mà nguyên bản của Kinh Thánh đó, cái chữ này nó có nghĩa là hãy đem họ ra chúng ta hầu cho chúng ta có thể ăn ở với họ, hay là hãy đem họ ra cho chúng ta hầu cho chúng ta có thể giao hợp với họ. Có nghĩa là họ đồng tính luyến ái đó. Họ thấy hai vị thiên sứ hình dung đẹp đẽ tốt đẹp quá, họ muốn đồng tính luyến ái với thiên sứ. Vì thiên sứ hình là người nam, cho nên là sau đó Lót sẵn sàng hy sinh hai đứa con gái của ông cho sự thèm khát của đám người này. Nhưng thiên sứ đã can thiệp, vả lại họ đâu có tìm người phụ nữ đến để mục đích là để muốn làm những điều mà họ thích đối với hai thiên sứ này. Cho nên Lót sống ở trong thời kỳ niềm tin của con người chao đảo, đạo đức bị biến chất, giống như thời đại của chúng ta. Trong đời của Lót, sự tham lam tột cùng của Sodom và Gomorrah khiến cho Đức Chúa Trời gớm ghiếc đến nỗi Ngài quyết định tiêu diệt hai thành đó. Và cái việc mà Chúa tiêu diệt khiến lửa diêm sinh từ trời xuống thiêu đốt thành Sodom và Gomorrah, nó là một cái hình bóng tương lai Chúa cũng hủy diệt thế gian này bằng lửa như vậy, như trong sách Phi-rơ thứ nhì chương 3 đã chép cho chúng ta biết. Abraham đã cầu thai vì gia đình của Lót đang ở tại đó. Kinh Thánh ghi lại những hậu quả đáng buồn vì sự suy sụp thuộc linh của Lót. Chúng ta nhớ cái biến cố tại sao Lót đang sống ở thành Sodom và Gomorrah. Vì cái lúc mà ông đi theo Abraham là người Chúa chọn đó, Chúa ban phước cho Abraham thì ông cũng là người được hưởng phước lây luôn. Ông có nhiều chiên bò lừa, có đầy đủ mọi thứ, đến nỗi mà đầy tớ của ông với đầy tớ của Abraham chăn chiên rồi dành nhau cái giếng cho chiên uống nước. Thế là hai bọn chăn chiên đó với của hai người đó xung đột với nhau, cho nên đến tai của Abraham, và Abraham mới xử là bây giờ thôi, chúng ta không ở chung được nữa vì tài sản nhiều quá rồi, cho nên con chọn đi, chọn nơi nào con ở. Nếu con chọn bên phải ta qua bên trái, con chọn đằng trước ta đi ra đằng sau. Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Lót đó nhìn về thành Sodom và Gomorrah. Ông đã tin Chúa nhưng mà ông không bước đi trong đức tin, mà ông bước đi bằng mắt thấy. Ông nhìn thành Sodom và thấy cái thành đó có vẻ thịnh vượng, ăn chơi, giàu có, sầm uất đó, và quyết định dời trại tới đó và cuối cùng là định cư ở tại đó luôn. Cho nên bắt đầu suy sụp. Đức tin thuộc linh của Lot suy sụp. Abraham là một phước hạnh cho gia đình ông và cho cả thế giới, nhưng Lot không có ảnh hưởng thuộc linh trong gia đình hay là trong thành của ông ở. Có thể ngày hôm nay, có thể cái người ở trong gia đình không có ảnh hưởng đức tin đến những người khác, bởi vì đôi lúc những người khác họ thiếu đi cái sự vâng phục, thiếu đi sự vâng lời. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng gia đình của Lot đang ở trong sự suy sụp về thuộc linh. Sự tương phản giữa Abraham và Lot thật là dễ trông thấy. Lot nhìn về Sodom khi chọn nơi ở, là lòng ông ở nơi gian ác, và cuối cùng ông và gia đình đã định cư tại đó. Cho nên rồi khi chúng ta thấy rằng khi đến trại của Abraham thì có ba người, hai thiên sứ và có Chúa ở tại đó. Nhưng mà khi đi đến thành Sodom để hủy diệt đó, thì chỉ có hai thiên sứ đi mà thôi. Vì Chúa không thể giao thông với Lot và gia đình của ông như Ngài đã giao thông với Abraham và Sarah. Đức tin của gia đình của Abraham và Sarah là trọn vẹn ở trước mặt Chúa. Họ là thuộc linh đầy dẫy và sống trọn lành giống như những cơ đốc nhân thật ngày hôm nay như vậy đó. Còn Lot thì một người đã chăm nhìn về vật chất, về con mắt của đời này. Mặc dù Lot là một tín hữu, nhưng đời sống của ông khiến Chúa không muốn đến với ông. Vì thế các tín hữu có đời sống phân rẽ với thế gian mới có niềm vui bước đi với Chúa và liên hệ mật thiết với Ngài. Lot đã sống theo thế gian. Đây là một sự cảnh cáo cho mọi tín hữu đừng yêu mến thế gian, thân thiết với thế gian hay bị ô uế bởi thế gian, vì Ngài tính sổ cuối cùng rồi cũng sẽ đến. Cho nên ngày hôm nay có những cái tư tưởng gọi là tin Chúa một lần rồi không bao giờ mất. Đó là sự giả dối, đó không phải là lẽ thật của Kinh Thánh. Ngày hôm nay cũng có biết bao nhiêu người gọi là tin Chúa rồi nhưng mà vẫn sống một đời sống tội lỗi, vẫn đi tìm cái con đường tội lỗi, con đường của nhục dục, con đường của xác thịt, con đường của những gì mà mắt thấy ở thế gian này, chứ bỏ ngoài tai mạng lệnh của Chúa. Cho nên đây chúng ta thấy quay trở lại, bà vợ của Lot được chân thành nhắc nhở ở trong câu số 12, câu số 14 đó. Hai thiên sứ bèn hỏi Lot rằng, ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan về dân thành này đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Lot bèn đi ra nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng, hãy trỗi dậy đi ra khỏi chỗ này vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể người tưởng người nói chơi. Kinh Thánh nói vậy, nhưng mà chắc có lẽ là những người rể này là rể chưa cưới con gái của Lot. Cho nên sau này khi mà đi ra khỏi thành thì không có rể đi vì chưa cưới. Thưa hỏi Thánh, lời của Chúa ở trong Kinh Thánh đã cũng có những mạng lệnh răn đe, nhắc nhở cho những kẻ ăn ở phạm tội để xa lánh tội lỗi đời này và quay trở lại để được Chúa thương xót và được cứu. Ê-sai chương 55 câu số 7 nói là kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào. Rồi trong sách Ê-sai-chiên chương 33 chúng ta đã từng đọc đó. Rồi trong sách Công vụ các sứ đồ chương 20 từ câu 19, 21, 27 nói như thế này. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường phải nhiều nước mắt và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi. Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa như người gờ rác về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu là Chúa của chúng ta. Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Bà Lot có liên hệ đến một người công bình, tức là ông Lot, mà trong Phi-e-rơ thứ 2 chương 2 câu 6 câu 8 chép đó. Nếu Ngài đã đoán phạt thành Sodom và Gomorrah hủy phá đi, khiến hóa ra tro để làm gương cho người gian ác về sau, nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo về cách ăn ở luôn tuồn của bọn gian tà kia, vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình của mình. Thưa Hội Thánh, nếu quả thật nếu mình Lót là một người mà kính sợ Chúa và thật là công bình á, thì là tại sao phải đau đớn nhiều về cách ăn ở của những người ở trong thành này? Hãy lìa khỏi cái thành đó, giống như cái mạng lệnh của Chúa dành cho cơ đốc nhân ngày hôm nay, lìa khỏi, phân rẽ khỏi thế gian là như vậy đó. Thì đâu có cái chuyện mà dính líu như vậy đó. Nhưng mà bà Lót được cảnh cáo bởi thiên sứ trong câu số 17 đó. Khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng. Hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng? Trong sách Luca chương 16 có câu chuyện chép về người giàu và Lazarus đó. Thì khi ông đã sống một cuộc đời mà nhung lụa trên đất này mà không tin Đức Chúa Trời, rồi cuối cùng khi ông chết rồi đó, ông ở nơi hỏa ngục, nơi nóng bức đó, thì ông mới xin Chúa, ông tổ là Abraham đó, là khiến cho người nghèo Lazarus đi về dương gian để cho năm anh em của ông làm chứng lại cho năm anh em của ông, để anh em của ông tin Chúa và không xuống nơi đau đớn này. Nhưng Abraham, đại diện tiêu biểu cho Chúa đó, nói phán như thế này: chúng nó đã có Môi-se và các tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói là: thưa Abraham, tổ tôi không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Nhưng Abraham phán rằng: nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri thì giàu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin. Nghe Môi-se và các đấng tiên tri có nghĩa là nghe lời của Kinh Thánh, nghe lời cảnh tỉnh của Chúa mà làm theo. Bà Lót biết con đường để chạy trốn, nhưng mà cái sự hiểu biết về con đường cứu rỗi là cần thiết, nhưng không đủ để được cứu. Phải tiếp nhận sự cứu rỗi và vâng theo lời của Chúa. Cho nên bà đã là đề tài cầu nguyện của Abraham, và đây là một đặc ân mà bà được ban cho đó trong Sáng Thế Ký. Nhiều người dựa vào người thân thuộc của mình để cầu nguyện cho họ và tưởng rằng điều này sẽ cứu họ. Cho nên chúng ta xin hãy nhớ đến bà vợ của Lót như lời Chúa cảnh tỉnh đó. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Trong cái lời phán của Chúa nó có nhiều cái ý nghĩa lắm. Mà đôi lúc chúng ta không có thời giờ để mổ xẻ hết về cái ý nghĩa mà Chúa phán điều này. Về sự cảnh tỉnh, về cái việc mà đã bước đi ra khỏi thành rồi, nhưng mà vẫn còn bị hư mất. Cho nên việc cầu thay để Chúa thăm viếng và có chương trình cho cái người mà chúng ta cầu thay đó. Nhưng cái người mà được cầu thay đó cần phải hưởng ứng, phải cộng tác với Chúa để làm trọn cái kế hoạch cứu rỗi. Chứ còn nếu mà chúng ta cầu thay cho họ mà Chúa thăm viếng họ rồi mà họ cứ từ chối hoài thì không còn thuốc chữa nữa. Cho nên là không phải là chúng ta cầu thay là họ được nhận được tất cả những điều mà như chúng ta cầu thay đâu. Nhưng ví dụ chúng ta cầu thay cho một người nào đó thì Chúa bắt đầu Chúa làm thành cái điều đó, cái điều mà chúng ta cầu thay đó, nhưng mà tác động đến cá nhân của người đó phải nhận biết Chúa, phải đặt niềm tin vào nơi Chúa thì cái sự cầu thai đó mới trọn vẹn. Bây giờ chúng ta xét cái điều thứ hai. Hồi nãy chúng ta xét điều thứ nhất là đặc ân của bà là được cảnh cáo, được cầu thai. Bây giờ tội lỗi của vợ của Lót. Tội lỗi của bà là gì? Bà yêu chuộng Sodom cùng sự đồi bại của nó. Sodom giống như thế giới ngày nay. Dân thứ nhất chương 2 câu 15-16 lời của Chúa cảnh tỉnh rằng: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Sự phù phiếm, đam mê, khoái lạc, bạc vàng, quyền lực và sự nổi tiếng đã mê hoặc nhiều người. Cho nên Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 13-14 rằng hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chặt dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Trong Gia-cơ đoạn 1 câu số 15 nói đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác, và tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Cho nên con cái của Chúa đang cơ đốc nhân thật đang sống ở trên đất này, tưởng chừng như là họ không phải là những người giàu có, hạnh phúc hay là đầy đủ, nhưng họ sống trong đức tin. Họ tạ ơn Chúa với sự chu cấp của Chúa mỗi ngày. Họ vượt qua những ngày ở trên đất này thật là phước hạnh, bởi vì họ có niềm tin nơi Chúa và họ sống có mục đích. Họ có mục đích là để thờ phượng Chúa, để phục vụ Chúa, để làm chứng nhân cho Chúa cho đến ngày mà Chúa trở lại. Đó là cái ý nghĩa đích thực của một đời sống của cơ đốc nhân. Cho nên đời sống của cơ đốc nhân là một đời sống vui mừng, một đời sống thỏa lòng trong sự ban cho của Chúa, chứ không có những sự mà chán chường, chán nản hay là mệt mỏi gì trên đất này. Nếu mà chúng ta có tư tưởng như vậy, chúng ta đã đi sai con đường, cái mục đích mà Chúa đã cứu chuộc chúng ta ở trên đất này. Chúng ta phải vui mừng, đừng nhìn cái cuộc sống vật chất đầy đủ hoặc nổi tiếng hoặc thành công của người đời mà chúng ta lại ao ước, lại ước gì mình giống như họ. Như vậy muốn đổi không? Mình đổi, mình được giàu có, thịnh vượng, nổi tiếng như họ, nhưng mà mình không có tên vào sổ sự sống của Chúa, mình có muốn không? Nhưng mà nếu chúng ta đã có tên trong sổ sự sống của Chúa và là được làm con cái của Chúa rồi, chúng ta phải vui mừng, phải hãnh diện, phải tự hào, phải bình yên, bởi vì chúng ta có của cải đời đời các nơi ở Chúa. Một ngày nào đó, khi tính sổ, chúng ta sẽ được trọn vẹn vì ở với Chúa. Cho nên là, ở đây chúng ta thấy tội lỗi của bà Lót á, là bà lạm dụng sự thương xót của Chúa, giống như trong Roma chương 2, câu 4, câu 5 chép rằng, hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì sự chấp chứa cho mình sự giận về Ngài thịnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Quả thật, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng những người mà phớt lờ Đức Chúa Giê-xu, coi rẻ sự cứu rỗi, ham hố đời này, đây là những người khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung của Chúa đó. Thì những người khinh dễ như vậy là những người không còn xứng đáng cho Chúa nữa. Chúng ta quay trở lại bà Lót. Bà Lót, bà quay về với sự vô tín, bởi vì bà quá yêu mến vấn vương thành Sodom, đến nỗi mà phải chống lại lời của thiên sứ mà ngoái lại nhìn đằng sau. Thiên sứ phán dặn rằng, đừng ngoái lại đằng sau, hãy chạy cho mau, hãy đi cho mau, hưởng ứng cái sự giải cứu đó. Nhưng câu số 26 cho chúng ta biết rằng, nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối. Thưa Hội Thánh, chúng ta thấy rằng, trong khi mà Chúa Giêsu Christ thi hành chức vụ trên đất, cũng có một người trai trẻ giàu có tới hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, làm gì để được sự sống đời đời? Thì Chúa mới dạy rằng người đó phải thực hiện 10 điều răn, những lời dạy mạng lệnh của Chúa. Thì người trai trẻ đó nói rằng người đó đã thực hành từ khi còn nhỏ rồi, nhưng mà sau đó Chúa muốn ông là phải chia bố thí, chia sẻ của cải của mình cho những người khác. Thì Mác đoạn 10 câu 22 chép rằng, xong nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn vì có nhiều của cải lắm. Yêu quý của cải cho nên là không thể thực hiện lời của Chúa. Và vì thế vẻ mặt rất là buồn bã. Mác đoạn 16 câu số 16, lời của Chúa trước khi Chúa thăng thiên, Chúa phán như thế này: ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Ai chẳng tin thì sẽ bị đoán phạt. Đó là mạng lệnh của Chúa, chứ không phải là còn cái đức tin á, là việc cá nhân giữa người đó với Chúa. Và phải bày tỏ đức tin đó đúng là đức tin hay không. Chứ đức tin là nó vô hình, nó trừu tượng. Cho nên là đức tin phải được chứng minh bằng hành động của mình, thì đó mới gọi là tin. Chứ còn nói không thì ai nói cũng được cả. Hebrew chương 10 câu số 39 chép rằng: về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được rỗi. Rồi Khải Huyền chương 21 câu 8, chúng ta thường nghe câu này nè: còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Bây giờ điều cuối cùng chúng ta xem, tức là số phận của vợ của Lót. Số phận của vợ của Lót như thế nào? Chúng ta vừa mới nói đó. Bà ngoái lại đằng sau và bà hóa thành tượng muối. Thưa hội thánh, như vậy đó, cái việc, cái số phận của bà Lót như vậy đó, có xứng đáng hay không? Hay là oan? Nếu căn cứ vào lời của Chúa, sự thật là bà đáng bị như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì bà không nghe lời của Chúa, không làm theo lời của Chúa. Lời của Chúa dạy rõ ràng là đừng ngoái lại đằng sau mà. Tại sao bà phải ngoái lại đằng sau? Bởi vì bà liếm tiếc Sodom, liếm tiếc những của cải vật chất hay là hào hoa, hào nhoáng ở tại Sodom mà bà đã từng sống ở tại đó. Hebrew chương 12 câu số 25 chép rằng: anh em hãy giữ, chớ từ chối đấng phán cùng mình. Vì nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi thai, huống chi cha chúng ta nếu cự đấng truyền lời báo cáo từ trên trời, thì càng không thể tránh khỏi được. Châm ngôn đoạn 9 câu số 12 chép rằng: nếu con khôn ngoan thì có ích cho chính mình con, còn nếu con nhạo báng, tất một mình con phải gánh lấy. Có nghĩa là bụng làm dạ chịu đó. Rồi cái việc mà đoán xét của Chúa nó sẽ xảy ra bất thình lình, giống như thành Sodom và Gomorrah. Hai thiên sứ đi vào ngày hôm trước ở lại một đêm, và ngày hôm sau thì tai họa thình lình xảy đến cho thành Sodom và Gomorrah. Chúa hủy diệt thành Sodom và Gomorrah là thông điệp cho thế giới hư mất ngày nay, là sự xét đoán sẽ đến. Nhưng lời hứa của Ngài cho những ai thuộc về Ngài là Ngài sẽ cứu họ. Trong thứ nhất Tê-sa-lô-ca chương 5 câu 1 đến câu 11, Phi-rơ thứ nhì chương 2 câu 4 câu số 10. Khi thiên sứ ra lệnh phải lìa đi thì Lót còn nắng ná. Chúng ta thấy không? Thấy ông Lót một tín hữu như thế nào quý vị biết rồi đó. Mạng lệnh cấp bách của các thiên sứ nói thì sẽ hủy diệt thì ông sẽ mau mau, ông vội vàng, ông xa lắm. Nhưng mà Kinh Thánh chép rằng ông lần lửa, cái chữ lần lửa là nắng ná, trì hoãn đó, kéo dài thời giờ đó. Rồi ông lý luận với Chúa, rồi sau đó ông nài xin được phép đi theo cách riêng của mình. Thiên sứ bảo chạy lên núi thì ông thấy cái thành nhỏ nhỏ nào đó, ông nói tròn núp ở trong đó chứ không chịu lên núi. Nhưng mà sau này ông ở đó không được, ông cũng phải đi lên núi ông ở thôi. Thay vì biết ơn sự thương xót của Đức Chúa Trời và vâng lời những vị giải cứu mình, thì Lót đã kháng cự họ và gây khó khăn cho họ. Cho nên ân điển và lòng thương xót của Chúa dành cho tội nhân. Lót xứng đáng được giải cứu chăng? Dĩ nhiên là không. Trong vòng chúng ta cũng vậy, chúng ta có xứng đáng để được cứu khỏi cơn thịnh nộ hầu đến hay không? Cũng không. Nhưng điều kỳ diệu nhất là Đức Chúa Giêsu Christ đã chết thay cho tội nhân như chúng ta và cho cả thế giới này. Nếu chúng ta chấp nhận ân điển của Chúa, sự thương xót của Chúa, chúng ta phải hạ mình, phải khiêm nhường, phải nhận lấy ân điển đó, biết ơn Chúa và sống trong sự mạng lệnh và giáo huấn của Ngài. Để đến cuối cùng thì chúng ta mới được cứu thoát. Trong Tê-sa-lô-ga thứ nhì chương 1 câu 8 câu chép: báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Những kế hoạch của bà Lót chỉ là có kỳ hạn. Chúa của bà là thời trang, phù phiếm, đam mê. Niềm tin của bà là tạm thời, không vĩnh cửu. Như vậy, bà không sao tránh khỏi được sự đoán phạt của Chúa. Và thế gian này cuối cùng cũng như vậy nếu chối bỏ ân điển của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Thưa Hội Thánh, để kết thúc, chúng ta thấy rằng ngày hôm nay có nhiều người tự xưng mình là cơ đốc nhân, nhưng sự giả dối của họ sẽ bị vạch trần khi Chúa trở lại. Chúa Giêsu đã phán dạy trong phúc âm Luca chương 17 về sự tỉnh thức, và Ngài đã nhắc đến cái câu chuyện này. Ngài phán rằng hãy nhớ lại vợ của Lót. Có nghĩa là Chúa nhắc lại cái biến cố này để cho những tín hữu, những cơ đốc nhân ngày hôm nay tỉnh thức. Và nếu không tỉnh thức thì sự việc bất thình lình nó sẽ xảy ra, thì tai họa nó sẽ xảy ra. Và dân trong thành Sodom và Gomorrah đã không hề nghĩ rằng sáng hôm sau họ sẽ bị lửa tiêu diệt. Đời sống tiếp diễn như thường lệ và rồi lửa đoán xét giáng xuống. Ngày hôm nay thời giờ cũng đã gần và cấp bách như vậy, nên chúng ta phải tỉnh thức và sửa soạn để được cứu thoát. Tại sao vợ của Lót đã phải bị hư mất? Bởi vì bà đã bị thế gian hóa. Bà quá yêu mến và luyến tiếc những gì của trần gian tội lỗi này và không sẵn sàng cho sự giải cứu của Chúa và không thực hành theo lời phán của Ngài. Cho nên ngày hôm nay, những tín hữu nào cứ nghĩ mình coi chừng, tưởng mình đứng coi chừng kẻo ngã, tưởng mình đã an toàn rồi thì hãy coi chừng, bám lấy Chúa, sống với Chúa mỗi ngày. Mình biết Chúa và Chúa biết mình, đồng hành với Chúa mỗi ngày như vậy đó. Kiên trì sống, bước đi bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy, thì sự cứu rỗi chắc chắn sẽ dành cho chúng ta. Cách duy nhất để cứu sự sống của mỗi chúng ta đó là chịu mất sự sống mình vì Chúa của thế Giêsu và phúc âm của Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho Hội Thánh của Chúa. Amen. Hallelujah.